thì mình sẽ nói là cái bông bên này thì mua chợ, cái bông bên này thì ở trong vườn. Cái con người nói tiếp, à nhưng mà cái bông này nó ở đâu á, tôi cũng ít khi thấy. Và cứ như vậy mà tiếp niệm. Có ai ngay khi hỏi mà nhớ ra là tôi đang thấy không? Rõ ràng là không, phải không? Nãy giờ hỏi là thấy rõ ràng huynh đệ bị mắc bẫy hồi nào chứ không hề hay. Đó là nghe cái câu hỏi cái này mua ngoài chợ hay cái này trong vườn một cái á, là nó đi theo cái chuyện chợ với vườn liền và không hề nhớ tánh thấy, dù là ngay cái câu trước là đã nhắc tánh thấy và tánh nghe. Thành ra chư tổ hay nói lầm qua, và chúng ta lầm từ ngoài đường vô tới lớp học, lầm suốt từ khi thức tới khi ngủ, và đó là lý do không thấy được hạt châu trên trán. Cho nên bây giờ thẳng đó vô tâm, chúng ta mới hiểu tại sao sư ông buông niệm. Sư ông buông niệm. Và trên cái thực tế là thế này, trong cái tàn thức của mình á, mình chất đóng ở trong rồi. Cho nên bây giờ nó gặp duyên là nó khởi. Y như hình ảnh một cái con khỉ ở trong lòng, mà nó thấy một con khỉ ở ngoài thì nó có dính ré với nhau không? Thì chỉ khi nào con khỉ ở trong nó ngủ. Vì vậy người tu là người càng tu càng khờ ra. Có một cái câu chuyện thời Phật còn tại thế, có một gánh xiếc đến nơi thành Vương Xá. Trong thành có một thanh niên con nhà giàu tên là Ugasena. Thì khi mà cả làng cả thành đi coi cái gánh xiếc thì anh này anh cũng đi coi, và ảnh mới phải lòng cái cô gái ở trong đoàn xiếc. Cô này rất là đẹp và xiếc rất là xuất sắc, cho nên gánh xiếc ở lại bao nhiêu ngày thì ảnh có mặt không bao giờ thiếu. Và tới cái khi mà gánh xiếc ngày mai mà sắp sửa đi ấy, thì ngày hôm nay ảnh bỏ ăn bỏ ngủ thẫn thờ. Và chiều hôm đó thì ảnh quyết định là thưa ba má cho con cưới cái cô gái này. Thì vì đây là một anh con nhà giàu cho nên ông bà không chấp thuận, nhưng mà cuối cùng cũng phải chiều lòng con. Nhưng mà khi cưới cô này thì cô này nói tôi chỉ đi theo đoàn xiếc thôi, nếu mà anh cưới tôi thì anh phải theo tôi chứ tôi không có theo anh. Dù anh có nhà giàu thì anh cũng phải theo tôi. Và cái anh chàng này đang lúc si tình cho nên đi theo, bỏ nhà bỏ cửa bỏ gia tài sự nghiệp. Và khi đi theo như vậy thì trong đoàn xiếc thì mỗi một người đều là một cái thành viên đóng góp cái phần công sức trong đó. Người thì xiếc, người thì làm việc này việc kia. Và cái anh này thì chỉ là con nhà giàu không biết làm cái gì hết. Cho nên cái được một thời gian ngắn thôi thì cái cô vợ cô bắt đầu bực mình. Cô nhạo báng, cô bực mình, cô nói trời ơi sao mà anh bất tài vô tướng quá đi, không làm được việc gì hết. Và tới khi có được một đứa con rồi thì cô vợ này ngày nào cũng có vẻ chê trách khinh rẻ vân vân. Cái anh này anh chán quá, cái ảnh mới tức mình, ảnh cũng tập xiết. Và khi tập xiết với cái tâm trạng là tự ái đầy mình như vậy cho nên anh rất mau thành công và nổi tiếng. Tới khi nổi tiếng rồi thì ảnh mới nói với cô vợ là từ nay tôi đã có thể tự lập được rồi, tôi không có thèm đi theo cô nữa. Và anh lập một cái gánh riêng. Thì cái gánh xiếc riêng của anh chàng này cũng rất là nổi tiếng. Và khi mà gánh xiếc này trở về lại thành Vương Xá thì Đức Phật biết là có thể độ được anh chàng này. Sáng hôm đó Phật đi khất thực, đi ngang cái gánh xiếc đúng lúc mấy anh thanh niên này đang biểu diễn. Và khi mọi người đang say sưa để mà coi anh chàng này biểu diễn thì Đức Phật đi ngang. Và vừa khi mà người ta biết là Đức Thế Tôn đang đi ngang thì mọi người đều hướng về Đức Phật, bỏ xiếc bỏ mọi chuyện hết và đi theo sau lưng Phật. cái anh chàng này một mình trên cái sân khấu, ảnh vừa ngạc nhiên vừa tức tối. Anh nói thôi rồi, chắc mình hết thời rồi. Là cả một cái công phu luyện tập của mình mà giờ đối với cái ông Sa môn này sao mà họ không ra gram nào hết. Và đầu óc quay cuồng, ảnh hụt hẫng. Đức Phật biết, ngài dừng lại và quay lại nhìn phía anh. Cái ngài mới đọc bài kệ. Quý vị nghe bài kệ, nghe nghe, tại vì sau bài kệ này thì anh chàng này ngộ đạo và xuất gia. Thì thưa đại chúng nghe cái thử đại chúng có ngộ đạo không ha. Đức Phật đọc bài kệ: hãy xả bỏ những việc sẽ đến, hãy xả bỏ những việc đã qua, hãy buông xả những việc trong hiện thời, hãy bước sang bờ bên kia. Nếu lòng ngươi được giải thoát mọi nỗi ràng buộc thì ngươi không còn trôi dạt trong dòng sanh tử nữa. Thì cái anh Ugasena này, anh nghe từng câu, nghe từng câu, vừa hết bài kệ anh chứng đạo và ngay đó quỳ xuống xin xuất gia này. Thì đây là cái chìa khóa tu tập. Rất đơn giản, đừng nghĩ tới việc tương lai, có nghĩa là xả bỏ những việc sẽ đến. Không, nếu mà mình đang làm công việc không phải là không sắp xếp, phải không? Sắp, nói như sư ông vậy đó, vẫn sắp xếp công việc, nhưng mà sắp xếp xong rồi thì buông nó xuống và tuần tự mà làm, nhưng mà không có bận tâm về nó, gọi là xả bỏ. Thường mình có hay lo ra về chuyện sắp tới không? Đó. Và xả bỏ những việc đã qua. Quý huynh đệ tuy đi tu rồi nhưng mà có nhớ những việc đã qua không? Vẫn nhớ như thường hả? Bằng cớ là hôm qua hôm kia mà có ai làm thương tổn mình, hôm nay mình thấy mặt họ mình có nhớ không? À, tự nhiên mình thấy mặt họ là mình không có bình thường như mọi người được. Thì như vậy chứng tỏ mình việc đã qua, không có hề xả bỏ. Rồi ngay trong cái hiện thời này không có dính mắc. Đố đại chúng, trong cái công tác hiện tại của mình có dính mắc không? Có. Đại chúng để ý, ví dụ như khi mình chùi một cái nồi, là cô thấy rồi đó, là mình cắm đầu mình chùi. Và trong đó mình không để ý, nhưng mà trong cái tinh tế mình sẽ thấy là mình bị kẹt trong cái ví dụ như khi mình chùi, mình cố ý mình muốn nó sạch, mình cắm đầu mình chùi, cái ý của mình có bị cột vào đó không? Có. Rồi mình làm cái gì mình cũng bị cột hết trơn á. Có một hôm cái cô đang đánh răng, đánh răng nửa chừng cái tự nhiên cô dịch mình, cô thấy ủa sao giống như mình cắm đầu mình đánh răng á. Khi nào đại chúng để ý nè, mình đánh răng trong cái sự thư thả hay là mình có gồng mình trong đó? Bây giờ lâu nay chưa hề để ý, phải không? Bây giờ về để ý sẽ thấy, ngay trong khi mình một cái công việc nhỏ như vậy mình cũng không làm trong thư thả, mình làm như là cái gì á, khi nào để ý đi đó, thì sẽ thấy trong mỗi một việc từ lớn tới nhỏ mình đều bị dính trong đấy. Mình không làm bằng cái sự tỉnh táo nhẹ nhàng buông thư nó ra, thì cái này chính là xả những việc trong hiện thời. Hãy bước sang bờ kia. Ồ, cái câu này mới khó. Đại chúng nhớ cái bài Bát Nhã của mình: Yết Đế, Yết Đế, Ba La Yết Đế, Ba La Tăng Yết Đế, Bồ Đề Tát Bà Ha, phải không? Mình đọc như là thần chú, nhưng mà trong cái nghĩa chữ tiếng Phạn của nó thì nó có nghĩa Gatte, Gatte, Paragatte, Parasangatte, Bodhisattva. Có nghĩa là đi qua, đi qua, đi qua đến bờ bên kia. Giác ngộ lành thay. Đó, thì bờ bên kia là ở đâu mà đi qua, đi qua. Rồi Parasangatte có nghĩa là vượt qua nữa. Đó, thì chúng ta nhớ cái chỗ này. Trong kinh Liên Giác, đại chúng có nhớ có nói là lìa huyễn. Rồi cái chỗ lìa đó có lìa không? Lìa. Rồi cái chỗ hay lìa đó có lìa không? Lìa nữa, lìa. Lìa sạch. Đó, cái đó là bờ bên kia.